một ngày tuyết lớn, lúc gặp khó khăn. Tôi đi xe lăn điện gần 20 năm. Lâu thế thì thế nào cũng phải xảy ra vụ này vụ kia. Tôi muốn giới thiệu vài chuyện. Hồi còn học trường dự bị, như có kể trong phần trước, trường của tôi nằm ở Okubo, quận Shizuku, một khu phố đa quốc tịch. Hôm nào tôi mà học ở phòng tự học về muộn thì quang cảnh khu phố này trở nên khác hẳn. Trên phố không còn nghe thấy tiếng Nhật mà thay vào đó là một thứ tiếng châu Á nào đó. Hai người đàn ông nói với nhau như đang gây gổ. Mặt khác, ở đó còn có một số rót những lời đường mật vào tai các đấng nam nhi bằng thứ tiếng Nhật bập bẹ. Họ là những phụ nữ nước ngoài, tới từ châu Á, Nam Mỹ, rất nhiều nơi. Cứ tới một giờ nhất định là họ xuất hiện trên phố. Một ngày đông, mưa nhỏ lất phất. Tôi tự học xong rồi đi về nhà. Ngại che ô, tôi định cứ thế đi trong mưa ướt. Nhưng đến nửa đường, lạnh quá không chịu nổi. Tôi bèn dừng xe trước máy bán tự động định mua cà phê uống cho ấm. Nhưng tôi chưa nghĩ được sau đó làm thế nào để mua được một lon. Đi một mình, tôi không thể lấy tiền cất trong ví, cũng không tự lấy lon nước trong máy ra. Chà, làm thế nào bây giờ? Thế là có một người tách ra từ đám phụ nữ đang mải mê đánh tiếng với những người nào đó đến gần tôi. Chị ta nói gì đó tôi chẳng hiểu. Hình như không phải tiếng Anh. Tôi thử nói bằng tiếng Anh. Em lạnh quá, muốn uống cà phê. Nhưng hai bên vẫn không hiểu nhau. Chị ta đoán từ ánh mắt của tôi và nhìn tôi đang run lên lập cập thì hiểu được tôi muốn gì. Lục túi quần bò, lôi ra mấy đồng xu, tay chỉ vào cái máy như ý hỏi tôi là em muốn uống cái gì? Tôi lắc đầu. No, no. Tôi có tiền. Tôi không định nhờ mua bằng tiền của chị. Chị ta nhìn tôi vẻ mặt khó hiểu. Nhưng tôi không thể nói với người không hiểu tiếng Anh. Lấy hộ tôi cái ví trong quần, mua hộ tôi lon nước. Thôi thì đành phải xin chị ấy một lon. Lạch sạch, bùm. Lon cà phê tôi đợi mãi, rơi mạnh từ trên máy xuống. Xì, chị ấy đã kéo hộ cái nắp và đưa cho tôi. Một người rất chu đáo và hiểu ý. Chắc phải nói cái gì đấy. Tôi nghĩ thế, nhưng không có ngôn ngữ chung giữa chúng tôi. Cả hai cùng im lặng, tiếp tục uống cà phê. Nhưng chị ấy luôn mỉm cười với tôi. Tóc dài, xe lăn và cô gái nước ngoài. Cảnh hai người trông chắc lạ lắm. Sau đó tôi còn gặp lại chị ấy những lúc đi học về muộn. Mỗi lần gặp lại thấy tiếng Nhật một giỏi hơn và rồi biết tự giới thiệu tên mình là Milena. Thế rồi vài lần gặp sau đó tôi được đưa một mảnh giấy có viết ngoáy 10 hàng chữ. Milena rút điện thoại di động ra, tay chỉ vào cái điện thoại, có vẻ như là lúc nào cần thì cứ gọi. Nhưng một thời gian sau tôi không còn thấy Milena ở đó nữa. Tiếp điểm của tôi với những cô gái nước ngoài ở Okubo không phải chỉ có riêng với Milena. Có một hôm trên đường đến trường dự bị, một người phụ nữ gốc Á gọi tôi lại. Không hiểu chuyện gì, tôi ngoảnh lại thì thấy người này tay lục tìm và lấy trong túi ra vài nghìn yên rồi rú cho tôi. Tôi vội nói, không, không. Nhưng cô ta đã nhét vào túi áo của tôi rồi chạy mất. Sự việc diễn ra trong nháy mắt. Nhiều người trong số phụ nữ sang Nhật làm việc kiểu này hay để lại những đứa con ốm đau hay khuyết tật ở lại nước mình. Tôi được nghe là nhiều trường hợp họ đi để kiếm tiền chữa trị cho đứa nhỏ. Có thể vì thế, họ không bỏ mặc được một người khuyết tật như tôi. Còn một câu chuyện khác nữa, tôi hẹn gặp bạn ở ga Takadanobaba. Nhìn sang bên cạnh, thấy một bác nét mặt dữ tợn, tóc ngắn uốn xoăn, đeo mắt kính đen. Hình như cũng đợi ai đó. Bác ấy đứng cũng phải đến 5 phút. Bạn tôi thì mãi chả thấy đến. Thế là bác ta bắt chuyện với tôi. Ờ, cậu này. Dạ, dạ, gì thế ạ? Tôi cứ tưởng sẽ bị gây gổ, lòng hồi hộp. Cậu cũng khổ nhỉ? Dạ. Nội dung bất ngờ làm tôi nhẹ người. Thế rồi bác hỏi tiếp. Tai nạn à? Bác bắt đầu hỏi chuyện cơ thể của tôi. Dạ, bẩm sinh đấy ạ. Nghe tôi trả lời vậy, bác ấy bảo. Thế à? Không ngạc nhiên, chẳng thương hại. Sau đó chúng tôi nói về công việc của bác. Thằng bạn cậu vẫn chưa thấy nhỉ?
Vâng. Vẫn chưa ạ.
Thằng nào mà dám để cậu chờ lâu thế? Bạn tôi vừa đến mà tự nhiên bị bác này cho một trận thì khổ thân. Tôi vội phân bua.
Tại cháu ra sớm quá đấy mà.
Một lúc sau bác bảo. Thế nhé, xin lỗi cậu, tôi phải đi đây. Vừa nói vừa luồn tay vào túi áo ngực. Tôi toát mồ hôi, không biết bác định rút trong túi ra cái gì. Nhưng bác ấy moi ra là một tấm danh thiếp.
Lúc nào gặp khó khăn thì cứ gọi điện cho tôi. Nói xong, bác nhét cái cát vào túi áo của tôi rồi đi mất. Những người trọng nhân nghĩa như họ có thể rất nồng hậu với những người như tôi. Câu chuyện này lại có đoạn tiếp theo. Về nhà tôi kể lại câu chuyện cho bố mẹ nghe. Tôi cứ tưởng bố mẹ sẽ ngạc nhiên. Ai dè mẹ tôi rất bình thản. Chứ còn sao nữa? Có gì là lạ? Sao lại không lạ? Những người ấy họ có cắt thì cũng chỉ khoảng mỗi ngón tay út chứ mấy. Con thì như cắt hết cả người, sao mà họ không kính nể? Bố và tôi chỉ còn biết im lặng nhìn nhau.
Người khuyết tật đẹp đẽ. Người khuyết tật thật đáng thương. Đó là một định kiến mà tôi nghĩ vẫn còn đang tồn tại ở trong xã hội Nhật Bản. Những phụ nữ nước ngoài ở Okubo hay ở các bác dữ tợn ở Takadanobaba chắc cũng đều nghĩ tôi đáng thương nên mới tận tình đến thế. Tất nhiên không phải là không có những người khuyết tật đáng thương. Có lẽ có những người xấu tính, không được những người xung quanh quan tâm tới. Những người ấy đúng là đáng thương. Nhưng khuyết tật có liên quan gì ở đây không? Khuyết tật chỉ là cái tình cờ đến với họ. Cái bên trong từng con người mới quan trọng. Nhưng cũng không thể nói hẳn là ngoại hình thì không liên quan gì. Một điều mà tôi đã thấu hiểu khi đến Mỹ là người khuyết tật ở Mỹ rất có phong cách. Những người đàn ông đi xe lăn trên phố trông rất lịch sự. Người phụ nữ ngồi cạnh tôi trong buổi opera cũng làm đẹp mình bằng chiếc váy đầm điệu đà. Nói một cách khác, họ trông thật đẹp đẽ. Và từ đó tôi mới nghĩ, nhìn những người khuyết tật đẹp đẽ thì những người bình thường liệu có mang ấn tượng người khuyết tật đáng thương không? Nhìn lại Nhật Bản, tôi thấy có rất ít người khuyết tật vui thú với việc mặc đẹp của mình. Có thể cơ hội đi ra ngoài của họ không nhiều, nhưng so với người khuyết tật ở Mỹ, tôi thấy một sự chênh lệch rõ rệt. Có lẽ vì tiện dụng, nên nhiều người khuyết tật coi bộ quần áo thể thao như là một bộ mặc thường ngày. Một người khuyết tật ăn mặc đẹp và một người khuyết tật thường xuyên mặc bộ đồ thể thao. Với mức độ khuyết tật giống nhau, mức độ sinh hoạt cũng như nhau, ai sẽ đáng thương trong con mắt người thường? Câu trả lời rất rõ ràng. Tất nhiên cũng có ý kiến cho rằng, bản thân người đó thấy thoải mái thì người khác có gì phải phàn nàn. Nhưng để thay đổi ấn tượng của thế giới đối với người khuyết tật, để chính cuộc sống của người khuyết tật có độ căng, tôi muốn nói rằng, người khuyết tật chúng ta hãy vui thú làm đẹp mình hơn nữa. Từ nhỏ, tôi đã là đứa trẻ nhiều ý kiến về áo quần. Ngày sinh nhật, đi dã ngoại, những lúc có sự kiện, bao giờ cũng phải mặc cái gì mình muốn thì tôi mới yên. Nếu bị mẹ tôi bảo là mẹ giặt không kịp, thì thế nào tôi cũng xị mặt ra hờn dỗi. Thời trung học cơ sở, trường yoga mặc đồng phục là áo vest, chứ không phải là loại áo cổ dựng. Với kiểu dáng như vậy, tôi cũng chẳng sửa sang được gì, nhưng không phải vì thế mà không có chỗ để làm đẹp. Đó là cái cà vạt. Trong cà vạt, có cái độn bằng bông, tạo nút thắt phồng đẹp. Bỏ cái độn đó ra, thì nút thắt nhỏ lại, trông có vẻ càn quấy. Người lớn thì thấy xấu, nhưng thầy ấy chúng tôi thích thế. Tôi cũng bắt chước Yat Chan bỏ cái độn ra nên hay bị các thầy mắng. Đến giờ tôi cũng vẫn vậy. Khi được hỏi sở thích là gì, tôi hay trả lời đi dạo và mua sắm, vì tôi cũng không có sở thích gì rõ ràng và cũng vì tôi rất thích mặc đẹp. Margaret Howell là một trong các thương hiệu tôi yêu thích. Hãng này có gian hàng trong các bách hóa lớn. Nhưng tôi thích nhất là cửa hàng Margaret Howell Aoyama ở Jingume, quận Shibuya. Ngoài chuyện là có hàng độc nhập khẩu vào Nhật, cửa hàng còn là một nơi rộng rãi, không có gờ, bậc. Người đi xe lăn như tôi cũng có thể thư thả lựa chọn mua hàng. Tất nhiên là nhân viên bán hàng cũng rất tận tình. Nhưng tôi lại có cái khổ ở đây. Hầu như các hãng, kể cả Margaret Howell, đều tổ chức bán hàng hạ giá một năm hai lần. Hai mùa hạ giá này thường xuyên trùng với hai kỳ thi học kỳ 1 và học kỳ 2. Tôi đã chọn bên nào? Chắc cũng không cần phải trả lời. Ngày 15 tháng 1, ngày trưởng thành, đầu đầu tôi cũng thấy một màu lễ trưởng thành. Năm ngoái, năm 1998, tròn 20, tôi đã đón lễ này rồi, nên năm nay tôi không còn liên quan gì tới nó. Đầu tôi đầy áp một việc, mua hàng hạ giá ở Margaret Howell. Ngoài kia hình như trời đang tuyết. Dự báo nghe nói khu vực Kanto sẽ có tuyết to chưa từng thấy. Tôi cũng đắn đo đôi chút và tưởng như mình đã quyết không đi nữa. Nhưng rồi tôi không thắng nổi sự huyễn hoặc của cái gọi là một năm mới có hai lần. Mẹ tôi cũng thấy nản vì con. Con mà dại dột đến mức này thì người mẹ cũng đáng thương. Cuộc chiến giữa xe lăn điện và tuyết to, kết quả là tôi thua thảm hại.
Bánh trước bị kẹt trong tuyết xe không nhúc nhích. Xoay sở mãi tôi mới ra được bến xe buýt gần nhất. Yên tâm thở phào, cả bác lái xe lẫn những người trên xe đều trố mắt nhìn tôi khi lên xe. Hay là cái này chỉ do tôi tưởng thế thôi nhỉ? Mãi tôi mới đến được cửa hàng. Đúng như tôi dự đoán, cuộc hạ giá đã bắt đầu từ 30 phút trước. Khách đã vào đông nghịt. Mình bị muộn mất rồi. Tôi vội vã tham gia trận chiến. Người bán hàng quen ngạc nhiên. Thời tiết thế này nên tôi cứ tưởng là anh Ototake sẽ không đến. Tôi đã mua được cái áo len, định bụng sẽ cần mặc trong chuyến đi Mỹ sắp tới, và cái áo màu xanh mà tôi đã nhắm từ trước. Lòng sung sướng đi ra khỏi cửa hàng, một lần nữa trận chiến với tuyết đang đón đợi tôi. Lần này thì tôi có xoay thế nào, xe cũng nhất định không đụng đậy. Bánh kẹt hoàn toàn, tôi bị kẹt trên đường giữa trời lạnh giá. Đúng lúc đó có một người đi qua. Em làm sao đấy? Xe bị tuyết không đi được à? Vâng, bánh trước bị trượt, không nhúc nhích được tí nào. Thế à? Đợi chút nhé. Nói rồi, anh ấy đưa cho tôi áo choàng và cái cặp trên tay, rồi vòng ra phía sau xe. Vừa thận trọng để mình không bị trượt chân, anh vừa đẩy xe cho tôi. Anh đẩy giúp tôi ra đến đường lớn không còn tuyết đọng. Ra đến đây chắc được rồi đấy nhỉ? Anh hổn hển. Vâng, tốt quá rồi, em cảm ơn anh ạ. Tuyết to thế này mà em phải đi, chắc có chuyện gì hệ trọng lắm. Nhưng em không được cố quá sức đâu nhé. Trời ơi, có cái lỗ nào cho tôi chui xuống với. Thật là xấu hổ. Bố tôi, mẹ tôi. Đặt tên Hirotada. Ở nhà Ototake chúng tôi, bố mẹ không được gọi là Otosan, Okasan như bình thường, mà gọi là Chichi. Haha, mẫu. Xin giới thiệu với các bạn về bố mẹ, người đã nuôi nấng tôi đến bây giờ. Bố tôi lấy vợ lúc 33 tuổi. Lúc tôi ra đời, bố 35 tuổi. Mọi người thường nghĩ là bố tôi sẽ phải điềm tĩnh, có uy của một người bố. Nhưng không phải như vậy. Bố tôi còn có nhiều điểm trẻ con hơn tôi. Đội bóng chày Giants yêu thích mà thua là bố tôi cau có ngay lập tức. Món trắng miệng sau bữa ăn mà lẻ thì thế nào cũng tranh với tôi. Lúc xem vô tuyến thì ra sức lẩm bẩm hát theo một thần tượng nào đó, không hề biết là ai. Bố tôi lập luận, để con lớn lên không bị ích kỷ, bố đã phải làm một lúc hai vai, vừa là anh, vừa là cha. Tôi là người bố tuyệt vời. Nhưng tôi không thể nghĩ là bố tôi diễn. Nhưng thái độ đó tạo ra một quan hệ cha con rất tích cực. Giữa chúng tôi không có bầu không khí cứng nhắc, vì những gì cha nói là tuyệt đối. Bố gần gũi như một người bạn. Ngày nghỉ, bố con thường đi chơi với nhau. Có hôm tôi đến gần công ty, chờ bố tôi xong việc, cùng ăn tối ở ngoài rồi đi về nhà. Bố tôi hóm hỉnh và vui tính. Bố là kiến trúc sư. Có lẽ do tính chất công việc nên bố rất coi trọng những cái đẹp. Căn nhà chúng tôi sống hiện nay là do bố tôi thiết kế. Bạn tôi đến chơi ai cũng khen là nhà đẹp quá. Không chỉ kiểu dáng thiết kế, bố tôi còn truy cứu cả cái đẹp của bản thân mình. Như tự xưng là người tiên phong về thời trang khu vực Tây Shinjuku. Bố tôi có rất nhiều ý tưởng về chuyện thời trang. Và từ vị trí của một đứa con, tôi thấy rất vui vì bố mình lúc nào cũng sành điệu. Chắc ý nghĩ đến già cũng vẫn muốn là người nam đẹp đẽ của tôi là do ảnh hưởng của bố. Cái tên Hirotada của tôi cũng là do bố đặt. Với ý nghĩa là với một tâm hồn rộng lớn như Thái Bình Dương chỉnh đốn cuộc đời. Hơn nữa, chữ quốc là chữ vua ở trong vòng khép kín. Còn chữ khuông thì mở một bên, có nghĩa là vua có thể di chuyển tự do và có năng lực hành động. Thường thì bố tôi cũng không kỹ lưỡng như vậy. Nhưng riêng lúc đặt tên, bố tôi đã tra từ điển, đếm nét chữ xem tốt hay xấu. Theo như kết quả đó, thì Hirotada là một cái tên sẽ nhận được tình yêu thương từ mọi người. Với một tâm hồn rộng lớn như Thái Bình Dương, chỉnh đốn cuộc đời, tôi không tự tin để có thể nói rằng tôi đã trưởng thành, thay một con người xứng đáng với cái tên to tát của mình. Nhưng rõ ràng tôi đã nhận được vô vàn tình yêu thương từ rất nhiều người. Tôi tự hào về cái tên của mình. Bây giờ là lúc đi Hồng Kông. Khi kể đến mẹ, tôi không thể không nhắc đến những năm tháng học tiểu học mẹ đã cùng tôi đến trường, túc trực ở ngoài hành lang. Thầy Kagaji nói, bố mẹ của các học trò khuyết tật thường hay yêu cầu nhà trường phải thế này, phải thế kia. Nhưng mẹ Ototake hoàn toàn không làm như vậy mà giao hoàn toàn cho tôi, nên tôi đã rất dễ làm. Khi thầy đưa ra lệnh cấm sử dụng xe lăn, thầy có trao đổi trước với mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi bảo, ở trường, tất cả mọi điều chúng tôi xin giao cho thầy và hoàn toàn không có ý kiến với phương châm dạy bảo của thầy. Và không chỉ đối với thầy, ngay cả với tôi, mẹ tôi cũng không có sự can thiệp quá mức. Lúc tôi mới vào trường, khi bị các bạn xung quanh hỏi là tại sao bạn không có tay chân, hay là có bạn còn kéo tụt tay chân vào áo quần giả vờ bắt chước tôi, thầy giáo thì bối rối, còn mẹ tôi thì thản nhiên. Đây là chuyện con tôi sẽ phải tự giải quyết. Thầy ngạc nhiên vì khi con mình bị đem ra làm trò của thiên hạ mà mẹ tôi lại thản nhiên như vậy. Đồng thời, thầy cũng thấy tình cảm và sự tin cậy sâu đậm trong mối quan hệ mẫu tử. Thái độ như vậy của mẹ tôi không hiểu có phải là xuất phát từ lòng tin cậy hay không, nhưng đúng là tôi hầu như không bị can thiệp. Tôi còn nhớ kỳ nghỉ hè năm lớp 7, tôi nói: "Con muốn đi du lịch với các bạn lên Aomori." Đây là một tỉnh ở cực bắc, đảo Honshu, cách Tokyo khoảng 650 km. Đấy là lần đầu tiên tôi đưa ra một đề nghị như vậy. Tôi cứ nghĩ là mẹ sẽ phản đối. "Chỉ có mấy đứa trẻ con đi với nhau có đảm bảo không? Bố mẹ có cần phải đi cùng không?" Nhưng câu trả lời của mẹ đã làm tôi hoa mắt. "À thế à? Con nói sớm cho mẹ biết là con không ở nhà từ ngày nào đến ngày nào nhé." "Ơ, được thôi. Nhưng để làm gì ạ?" "Nếu biết trước được ngày thì bố mẹ cũng lên kế hoạch để đi chơi." Và thế là tháng 8, sau khi tiễn chúng tôi lên đường đi Aomori, bố mẹ tôi lên đường đi Hồng Kông. Đến mức này thì tôi cảm thấy sự việc không thể giải thích gọn gẽ được bằng khái niệm tình cảm sâu đậm hay là quan hệ tin cậy được nữa. Nhưng cái vẻ lỏng lẻo này thực ra có vẻ là tốt với tôi. Bố mẹ có con khuyết tật thường hay rơi vào chiều hướng bảo vệ quá mức. Thế mà nhà tôi thì bố mẹ nhẹ nhàng tranh thủ đi chơi lúc con du lịch vắng nhà. Nói thẳng là bố mẹ tôi không coi người khuyết tật là người khuyết tật. Điều này lại tốt với tôi. Yếu tố làm cho bố mẹ có con khuyết tật hay có tâm lý bảo vệ quá mức là ở chỗ họ quan niệm đứa trẻ đáng thương hơn là đáng yêu. Bố mẹ mà suy nghĩ con mình đáng thương thì đứa bé sẽ nhạy cảm nhận ra điều đó. Như vậy có thể tạo ra suy nghĩ thụt lùi. Mình là một con người đáng thương, người khuyết tật đáng thương. Nhưng để bố mẹ tôi nuôi thì ngoài 20 rồi mới nhận ra điều mà thường trẻ 4-5 tuổi đã nhận biết. Một đứa trẻ hơi ngơ ngác, nhưng nhờ đó mà tôi đã khôn lớn hồn nhiên không bị khổ sở. Người ta hay nói là vượt lên khuyết tật hay là khắc phục khuyết tật. Nhưng với bố mẹ và tôi thì những câu nói này là không thích hợp chút nào. Chúng tôi không nghĩ khuyết tật là tiêu cực. Khuyết tật là cá tính. Câu nói này có vẻ khách sáo và người khỏe có lẽ sẽ cho rằng chẳng qua chỉ là sự tỏ vẻ mạnh mẽ. Hồi nhỏ, tôi coi khuyết tật là một sở trường, nhưng giờ đây nó chỉ là một đặc điểm về thân thể. Như trên đời, béo, gầy, cao, thấp, da đen, da trắng khác nhau. Trong đó, có người khuyết tật chân tay thì cũng có gì lạ. Liệu có cần phải suy nghĩ này nọ rắc rối về cái đơn thuần chỉ là đặc điểm cơ thể thế không? Người đã thể hiện điều này bằng hành động đó là bố mẹ tôi. Tôi muốn cảm ơn vì đã được sinh ra là con của bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ đã nuôi con khôn lớn như ngày hôm nay. Không rào cản trong tâm hồn. Đôi giày và xe lăn. Quý khách đi xe lăn, xin mời sử dụng cùng với người đồng hành. Bên cạnh thang máy trong bách hóa hay thư viện hay có dòng ghi chú như trên, tôi có thể tự lái xe lăn điện bay vào trong thang, bấm nút tầng, ra khỏi thang khi đến nơi. Liệu tôi có cần phải đi cùng người đồng hành hay không? Đi xe lăn một mình là nguy hiểm. Người khuyết tật là kẻ yếu, xã hội cần bảo vệ. Đó là suy nghĩ gây chú ý. Nhưng tôi muốn nhìn lại mấu chốt của vấn đề. Liệu người khuyết tật có thật sự là những kẻ yếu cần xã hội bảo vệ hay không? Rất tiếc phải nói rằng, trong tình hình Nhật Bản hiện nay, thì người khuyết tật khó có thể tự do đi lại hay sinh sống một mình. Do đó chúng tôi cần sự giúp đỡ từ xung quanh. Đây là một sự thật không thể phủ nhận. Nhưng đó là vì người khuyết tật bị môi trường dồn đầy vào tình thế như vậy. Tôi vẫn luôn luôn nghĩ rằng, nếu có được đầy đủ điều kiện, thì những người có khuyết tật như tôi sẽ không phải làm người khuyết tật nữa. Chẳng hạn, tôi muốn đi từ điểm A tới điểm B, nhưng không thể đi được, bởi trong nhà ga lại không có thang máy. Xe taxi hay xe buýt lại không được trang bị lối dành cho xe lăn. Trong trường hợp này, thì đúng, tôi là người khuyết tật. Nhưng nếu tôi có thể dễ dàng lên tàu, nếu trong nhà ga có thang máy, giữa nhà ga và toa tàu không có gờ bậc, taxi hay xe buýt có thang nâng để tôi có thể tự đi xe lăn lên xe, như vậy là không còn khuyết tật. Người thường khi ra khỏi nhà thì đi giày, tôi thì lên xe lăn thay vì đi giày. Chỉ có sự khác nhau giữa đôi giày và xe lăn, chứ không có sự khác biệt trong việc di chuyển từ điểm A tới điểm B.
Điều tạo ra người khuyết tật chính là những điểm khiếm khuyết trong xây dựng môi trường. Trước các em nhỏ, tôi hay nói chuyện này. Trong các em có bạn đeo kính phải không? Người ta đeo kính vì mắt kém. Anh thì chân yếu nên anh đi xe lăn. Tôi nói thế thì các em cười. Chúng mình giống nhau nhỉ? Tôi nói tiếp, thì đeo kính có đáng thương không? Chả có ai gật đầu. Nhưng khi tôi hỏi, người đi xe lăn có đáng thương không? Các em trả lời là đáng thương. Tôi lại hỏi tiếp, các em vừa bảo là mắt kém thì đeo kính, cũng như là chân yếu thì đi xe lăn. Thế thì sao lại đáng thương, lại chỉ là người đi xe lăn? Các em trả lời là, người mắt kém đeo kính vào sẽ nhìn thấy. Người đi xe lăn vẫn là đáng thương, vì đi xe lăn rồi vẫn có nhiều điều không thể làm được. Tôi thấy các em nói rất trúng đích. Người khuyết tật bị thấy là đáng thương, vì có rất nhiều vật cản hữu hình tạo ra nhiều điều không làm được. Ít người bị coi là đáng thương thì chắc chắn sẽ tốt hơn là nhiều. Một xã hội trong đó tất cả mọi người đều có thể tự do hành động. Ngày xã hội đạt tới hình hài cần có đó, liệu có còn xa không nhỉ? Trở nên quen thuộc là biện pháp hữu hiệu nhất. Để dỡ bỏ được những bức tường hữu hình đang gây cản trở cho người khuyết tật, thì cần phải làm những gì? Tôi cảm thấy quan trọng nhất là việc xóa bỏ bức tường ấy trong tâm hồn. Chẳng hạn, phương tiện đi lại, nhà cửa, những gì gọi là phần cứng, được xây dựng bởi con người. Nếu như những người tạo ra các công trình đó hiểu và có nhận thức xây dựng môi trường cho người khuyết tật và người cao tuổi, thì việc xây dựng tiếp cận không rào cản trong các công trình phần cứng sẽ dễ hơn biết nhường nào. Vậy, việc hiểu và có nhận thức được tạo ra từ đâu? Tôi đang chú ý tới khái niệm quen thuộc. Mọi người nhìn thấy một người khuyết tật đang gặp khó khăn ở ga, nhưng không biết đánh tiếng thế nào, nên cuối cùng nhiều người im lặng đi qua. Chắc bạn đọc cũng đã từng có lúc như vậy. Sự chần chừ này chắc chắn xuất phát từ thói quen. Và rồi nhiều người cũng lại trách mình là, ôi, sao mình lại không đánh tiếng với người ta nhỉ? Nhưng tôi nghĩ là bạn hoàn toàn không có gì phải trách mình cả. Chúng ta ít có cơ hội nhìn thấy người khuyết tật đi ngoài đường. Một cách bất ngờ, nếu bạn được yêu cầu là phải có hành vi ứng xử thích hợp với người mà mình không tiếp xúc hàng ngày, bạn có dễ dàng làm được việc đó không? Không riêng với người khuyết tật, ví dụ, khi một người nước ngoài dọn đến ở cạnh nhà bạn, ban đầu bạn sẽ ngạc nhiên và lung túng. Nhưng sau vài tuần, những điều lạ lẫm trong văn hóa hay nếp sống dần dần sáng tỏ, thì bạn sẽ coi họ là anh A hàng xóm, chứ không phải là anh A từ nước nào nó đến. Qua ví dụ này, có lẽ bạn đọc đã hiểu việc quen thuộc với sự có mặt của nhóm thiểu số trong xã hội như người nước ngoài, người khuyết tật, chiếm giữ vai trò quan trọng để hiểu được họ. Thế nhưng, tôi đã nhắc đến trong phần trước, cơ hội để nhìn thấy người nước ngoài đi phố vẫn còn ít. Quen với những người như vậy vẫn còn là những việc hầu như không thể. Nên tôi mới nghĩ chìa khóa để làm được việc này là tạo môi trường từ khi còn nhỏ. Trẻ nhỏ chưa hình thành rào cản đối với người khuyết tật. Trong các buổi nói chuyện khi tôi xuất hiện, các em ồ lên rồi lắng xuống, tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng nói chuyện độ 30 phút rồi cùng các em ăn trưa, sau đó chơi với nhau, thế là chúng tôi trở nên thân thiết. Các em cứ một điều, anh Otto, hai điều anh Otto. Em rất vui vẻ lúc chia tay. Hôm nào anh lại đến chơi nữa nhé. Ban đầu các em cảnh giác với hình hài của tôi. Nhưng rồi khi hiểu, anh này cũng bình thường. Rào cản trong lòng các em đã được xóa đi. Tâm hồn của các em thật là linh hoạt. Chính người lớn thường vạch ra ranh giới giữa người khuyết tật và người khỏe mạnh. Chứ thế giới của các em kiểu gì cũng có. Các bạn tôi thời mẫu giáo hay tiểu học cũng vậy. Tại sao? Tại sao? Các bạn đã không che giấu câu hỏi của mình, còn đem câu hỏi ấy hỏi tôi. Tôi cũng trả lời thật thà, không giấu giếm. Do đó chuyện không có tay chân không còn là cản trở nữa. Các bạn trở nên thân thiết với tôi. Ngay cả đến giờ, khi đi ngang qua các em nhỏ ngoài đường, các em vẫn hỏi, anh kia chẳng có tay chân. Mẹ ơi, sao lại thế? Người mẹ vội quay lại phía tôi cúi đầu. Xin lỗi anh. Rồi kéo tay đứa trẻ. Nào, đi con, ra đây với mẹ nào. Mỗi lúc như thế, tôi lại thấy là tiếc quá. Mình lại để tuột mất một cơ hội giới thiệu về người khuyết tật. Trẻ nhỏ rất trong trắng. Khi nhìn thấy người khuyết tật, trẻ sẽ nghi vấn vì sao. Nhưng khi được trả lời, nghi vấn sẽ được giải tỏa. Trẻ sẽ tiếp xúc, không cảm thấy sự khác biệt. Vì thế, tôi lại càng muốn được các em hỏi. Hãy đem đến cho tôi sự nghi vấn vì sao của các em. Vì nghi vấn để lại trong lòng các em lâu ngày không được giải tỏa sẽ trở thành rào cản trong tâm hồn. Nếu như nghi vấn ấy được giải đáp ngay trong lúc đó, thì các em sẽ trở nên quen thuộc với người khuyết tật và sẽ thực hiện được tiếp cận không rào cản trong tâm hồn. Bạn tôi hay nói với tôi thế này. Lần đầu thấy mày, chúng tao ngạc nhiên lắm.
Chả biết phải tiếp xúc thế nào, nói chuyện gì với mày cả. Nhưng cứ nói chuyện với mày như thằng cùng lớp, ăn uống với nhau, là chả biết từ bao giờ quên luôn là mày có khuyết tật nữa. Thế là cứ rủ nhau đi đâu xa xa chơi cái nhỉ. Rồi mới nhận ra, mày khuyết tật, phải nghĩ cách đưa xe lăn đi. Đấy là điều tôi vừa phải cảm ơn các bạn, nhưng cũng là điều tự nhiên. Sẽ cần có sự quan tâm cần thiết phù hợp với tình trạng khuyết tật, nhưng không phải tạo quan hệ đặc biệt vì anh ấy là người khuyết tật. Trong mối quan hệ giữa hai con người, trong lần đầu gặp, không thể tránh khỏi việc gặp rào cản. Nhưng rồi sau một quãng thời gian, tức là lý do không thể là chưa đủ thời gian làm quen được nữa, mà sự xa cách vẫn tồn tại, thì tôi nghĩ trách nhiệm sẽ là từ phía người khuyết tật. Cái quan trọng ở đây là tính cách, sự hợp nhau về tính tình, các vấn đề tương tự như trong quan hệ của người khỏe mạnh. Và nếu sau một thời gian mà vẫn cảm thấy người đó khó tiếp xúc, thì có lẽ bạn cũng không cần phải cố gắng. Không phải vì người đó khuyết tật nên tôi phải cố gắng xây dựng quan hệ với anh ta. Nếu người khuyết tật có lỡ nói nhảm như thế là phân biệt đối xử, thì bạn hãy nói rõ để người kia hiểu, vì đó là anh xấu tính.
Nét của riêng mình.
Cùng với việc trở nên quen thuộc, tiếp nhận người khác cũng là một việc cần thiết để dỡ bỏ rào cản tâm hồn đối với người khuyết tật. Xã hội Âu Mỹ được cho là dễ sống hơn đối với người khuyết tật là vì xã hội ấy có sự tiếp nhận người khác. Các nước Âu Mỹ có nhiều dân tộc cùng chung sống. Nếu phủ định người khác chỉ vì họ không giống mình thì không thể làm xuể. Người khuyết tật là nhóm thiểu số từ góc độ tính đa dạng của xã hội. Khuyết tật được tiếp nhận như một đặc điểm của con người. Nhật Bản thì sao? Khác với các nước Âu Mỹ, Nhật Bản là nước hầu như chỉ có một dân tộc. Tất cả mọi người đều giống nhau. Đó là nguyên tắc. Người ta sẽ cực kỳ sợ hãi khi mình bị chạch ra ngoài nguyên tắc đó. Một khi lệch ra ngoài nguyên tắc ấy, họ sẽ phải đón đợi sự phân biệt đối xử và định kiến. Người khuyết tật có lẽ khó được tiếp nhận trong xã hội như vậy. Vấn đề bạo hành hiện nay diễn ra đầy rẫy tại các trường trung học cơ sở. Hầu hết nguyên nhân nằm ở chỗ, thằng ấy có gì khác với mình. Nếu các em có tấm lòng biết tiếp nhận người khác, có lẽ phần lớn các vụ như vậy sẽ được giải quyết. Mọi người khác nhau, đó là chuyện đương nhiên. Sự tiếp nhận người khác xuất phát từ việc biết coi trọng bản thân mình. Tôi bắt đầu hoạt động hướng tới một xã hội không rào cản vì tôi nghĩ có những việc mà chỉ tôi mới làm được. Có người nhận ra vai trò của mình từ lúc còn trẻ và cũng có người sẽ nhận ra sau khi đã có tuổi. Vì tôi có khuyết tật là một dấu hiệu dễ hiểu nên tình cờ tôi đã sớm nhận ra vai trò của mình. Dù sớm hay muộn, thời điểm đó sẽ đến với từng người theo những cách khác nhau, nhưng ai cũng có vai trò riêng của mình.
Cũng đương nhiên thôi, phải không các bạn? Vì khắp cả nước, và không những thế, khắp thế giới này sẽ chả có ai giống hệt như nhau. Nếu như ai cũng là duy nhất, thì cũng đương nhiên là có những việc chỉ người đó mới làm được. Đó chính là niềm tự hào của chúng ta. Các em tuổi teen hay có câu, đằng nào thì mình cũng có đáng gì. Nhưng nếu các em hiểu được rằng mình chỉ có một, sự tồn tại của mình là quý giá và có lòng tự hào về mình, có lẽ sẽ chả ai nói một câu làm cho cuộc đời mình chán đi như thế. Đằng nào thì mình cũng chẳng có đáng gì. Và nếu biết chấp nhận bản thân mình, tự nhiên sẽ chấp nhận nét riêng của người khác. Mình là một sự tồn tại duy nhất, thì anh ta cũng là một sự tồn tại đáng quý duy nhất.
Tôi rất mong tất cả mọi người không đánh mất bản thân, luôn tự hào về mình trong cuộc sống. Mong muốn của tôi xuất phát không phải vì mục đích xây dựng tiếp cận không rào cản, tạo môi trường dễ sống cho người khuyết tật, mà còn tạo ra cuộc sống, trong đó từng người không để phí hoài sinh mạng của mình, cũng như phát huy tối đa khả năng của cuộc đời mình. Và bản thân tôi mong rằng qua việc cống hiến cho sự nghiệp, không rào cản trong tâm hồn, tôi có thể tự hào sống với bản thân mình.
Lời kết.
Chỉ mong con mình sinh ra thân thể lành lặn. Đối với đứa con sắp chào đời, có lẽ bố mẹ nào cũng có nhiều mong đợi, nhưng điều mong đợi tối thiểu hay được nói đến chính là câu nói như trên. Nhưng tôi lại là đứa trẻ sinh ra không đầy đủ ngũ thể, đầu và tứ chi. Hơn cả không đầy đủ, tôi khiết hẳn những tứ thể trong ngũ thể. Như vậy, có nghĩa là tôi sinh ra không đáp ứng được cả điều kiện tối thiểu. Như vậy, tôi là một đứa con bất hiếu. Liệu quan điểm đó có thật sự đúng hay không? Bố mẹ tôi không than thở phiền muộn vì sinh tôi ra với khuyết tật. Họ cũng không lo sợ khuyết tật của tôi sẽ làm họ vất vả. Vì cha mẹ nuôi con bằng rời bằng bể, ai đo đếm được sự vất vả. Điều bố mẹ mong đợi nhất là tôi sẽ vui sống cuộc sống hàng ngày. Bố mẹ tôi không hề bất mãn về cuộc sống khi bạn bè quây quần và hàng ngày bay nhảy cùng chiếc xe lăn của tôi. Ngày nay, chúng ta có thể chuẩn đoán thai nhi hay là kiểm tra trước khi sinh, nghĩa là đứa bé mà bà mẹ đang thai nghén sẽ được kiểm tra. Tôi được biết là hầu hết các trường hợp đều muốn phá thai khi biết thai có khuyết tật. Ở một mức độ nào đó, đây là điều không thể tránh. Nếu một ngày nào đó, bỗng dưng bố mẹ được thông báo là con của anh, chị có khuyết tật. Nếu họ là những người chưa tiếp xúc với người khuyết tật hàng ngày, có lẽ họ sẽ không đủ dũng cảm và tự tin nuôi đứa bé. Mẹ tôi cũng nói rằng, nếu mẹ đi kiểm tra thai nhi mà biết đứa con trong bụng không có tay, không có chân, nói thật, mẹ cũng thiếu tự tin để sinh con. Cho nên, tôi mới muốn nói thật to lên rằng, dù có khuyết tật, nhưng cuộc sống hàng ngày tôi rất vui. Trên đời, có những người được sinh ra khỏe mạnh, nhưng lại khép mình buồn bã. Mặt khác, lại có người chẳng có chân tay mà lại hồn nhiên vui sống. Khuyết tật thật ra đâu có liên quan gì. Để chuyển tới các bạn thông điệp đó, tôi đã chú ý đặt cho quyển sách này một cái tên hơi gây sốc một chút. Ngũ thể bất mãn. Ngũ thể có thiếu đủ gì nữa thì cũng không liên quan đến hạnh phúc cuộc đời của bạn. Đó chính là điều tôi muốn nói. Một số người khuyết tật có thể sẽ cảm thấy khó chịu khi đọc cái tựa ngũ thể bất mãn, nhưng tôi mong ý đồ của tôi sẽ được thông cảm. Khuyết tật thì bất tiện, nhưng không bất hạnh, Helen Keller đã nói. Cuối cùng, tôi xin được chân thành cảm ơn ông Ozawa Ichiro của nhà xuất bản Kodansha, người đã dồn nhiều sức lực để cuốn sách này được ra mắt bạn đọc. Đầu thu 1998, Ototake Hirotada.
Gửi bạn đọc.
Ôi, hay quá! Tôi sẽ rất vui nếu bạn cảm thấy như vậy khi đọc cuốn sách. Có lẽ nội dung nửa sau hơi khó hiểu một chút, nhưng để các bạn cảm thấy thú vị, tôi đã đưa vào đó nhiều mẩu chuyện vui, vì tôi muốn quyển sách này sẽ gặp được nhiều bạn đọc. Cuốn sách Không Rào Cản, tên gốc Ngũ Thể Bất Mãn, đã được bạn đọc đón nhận nhiều hơn tôi tưởng. Điều này làm tôi ngạc nhiên lắm. Nhưng tôi mong sẽ có nhiều độc giả ở độ tuổi của các bạn đọc cuốn sách này. Các bạn có một tâm hồn trong trắng, có suy nghĩ mềm dẻo, chưa bị cứng nhắc như người lớn. Trên thế giới có rất nhiều người khuyết tật, nhưng chúng ta ít có cơ hội gặp ở Nhật Bản. Người khuyết tật ít ra đường để tránh những cái nhìn chằm chằm vào mình hay những điều bất tiện khác. Vì thế, thấy người khuyết tật, các bạn hay có cảm giác như đang nhìn những người đặc biệt. Nhưng thực ra, chúng tôi không phải là những người đặc biệt. Tất nhiên, khi có khuyết tật, chúng tôi thế nào cũng phải nhờ đến bàn tay giúp đỡ của mọi người. Nhưng thế, liệu có khác với khi các bạn làm gì đó cùng với bạn bè? Giúp bạn mình một tay, bạn mình giúp lại việc khác, không có gì đặc biệt phải không? Khuyết tật có nhiều loại, không chỉ có khuyết tật chân tay như tôi. Còn có những người mắt kém, tai kém, hay không nói được rõ ràng. Những ai đã đọc cuốn sách này của tôi có thể chơi một cách bình thường với các bạn khuyết tật, không gạt những bạn đó ra ngoài phải không các bạn? Lần này, để bạn đọc thích thú trong khi đọc, cuốn sách đã đưa thêm một số hình vẽ minh họa. Tôi thích ngay từ cái nhìn đầu tiên với hình vẽ sinh động của chị Takeda Miho. Tôi rất mong rằng Không Rào Cản sẽ đến được với nhiều bạn đọc hơn nữa. Và tự đáy lòng, tôi cầu chúc một cuộc sống vui vẻ với bạn bè, với những thầy cô giáo tuyệt vời sẽ đến với các bạn. Tháng 4 năm 2000, Ototake Hirotada.
Giới thiệu tác giả: Ototake Hirotada, sinh năm 1976 tại Tokyo. Cuốn sách Không rào cản, tên gốc Ngũ thể bất mãn, nhà xuất bản Kodansha, được viết trong thời gian Ototake học đại học Waseda, đã gây ấn tượng lớn với độc giả. Tốt nghiệp đại học, anh trở thành một phóng viên thể thao. Sau đó, anh đi sâu vào con đường giáo dục, là giáo viên cộng tác trong hội đồng giáo dục Suginami, giáo viên trường tiểu học Daeyon, quận Suginami. Tiểu thuyết đầu tay Lớp C không sao đâu được sáng tác dựa trên những trải nghiệm thời gian làm giáo viên của anh. Anh đã tham gia trình diễn khi tác phẩm được chuyển thể thành phim, công chiếu vào tháng 3 năm 2013 của công ty Toho. Các tác phẩm chính bao gồm: 65. Đồng tác giả với ông Hinohara Sigiaki, nhà xuất bản Kentosha. Vì thế tôi đến trường, nhà xuất bản Kodansha. Những câu nói của Otto, nhà xuất bản Bungei Shuju. Những điều có thể làm, đồng tác giả với ông Takeda Shun, nhà xuất bản Sufunotomo. Ba tiết học của thầy Otto và nhiều tác phẩm dành cho thiếu nhi. Những status của anh trên Twitter có sức hấp dẫn mạnh mẽ được nhiều người quan tâm. Giới thiệu họa sĩ: Takeda Miho, sinh năm 1959 tại Tokyo, họa sĩ sáng tác minh họa. Tác phẩm của chị được yêu chuộng vì vẻ dễ thương và biểu cảm. Trong các tác phẩm của chị có Căn nhà kỳ lạ đầy hấp dẫn, tác phẩm đoạt giải sách tranh Nhật Bản. Bạn Masuda bàn bên cạnh đạt nhiều giải lớn như giải xuất bản văn hóa, giải sách tranh Kodansha, đều xuất bản từ nhà xuất bản Polar. Ngoài ra chị còn tham gia thiết kế nhân vật và xây dựng cốt truyện cho bộ phim hoạt hình Yancharu Moncha. Người dịch: Higuchi Hoa, sinh năm 1971 tại Bắc Kinh, tốt nghiệp khoa phiên dịch tiếng Nhật, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Năm 1996, chuyển sang sinh sống tại Nhật Bản. Các tác phẩm dịch sang tiếng Việt: bộ sách Nezumi, chú chuột đáng yêu, đôi chuột nhỏ dễ thương, khu vườn diệu kỳ, đều do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.